Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 23 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Nhiều hoạt động hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022.
Sẵn sàng các khu cách ly tập trung để tiếp nhận quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người về quê đón Tết.
Giới thiệu gần 200 sản phẩm chủ lực của hợp tác xã.
Thái Nguyên số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 2,27%.
Lễ hội Xuân Hồng năm 2022 phấn đấu vận động được khoảng gần 5.000 đơn vị máu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, hôm nay 23 tháng 1, nhiều đơn vị địa phương tiếp tục các hoạt động thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm tặng quà các khu nhà trọ tự quản và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã đến thăm và tặng 4 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho khu nhà trọ tự quản tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và huyện Phú Bình. Tặng 5 suất quà 650.000 đồng một suất cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị COVID-19, đang thuê trọ tại các khu nhà trọ tự quản. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 khu nhà trọ tự quản do công đoàn các cấp thành lập ở các huyện, thành phố, thị xã với tổng cộng gần 1.000 công nhân, lao động đang ở trọ. Sau khi được thành lập, các nhà trọ đã xây dựng quy chế hoạt động phối hợp với chính quyền, địa phương, xóm, tổ dân phố, thường xuyên tuyên truyền pháp luật, công tác phòng chống dịch COVID-19, giữ gìn vệ sinh môi trường nơi ở xung quanh khu nhà trọ, không mắc các tệ nạn xã hội đến những người thuê trọ. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người thuê.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Xuân mới an vui tới mọi nhà, với các hoạt động tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên. Chương trình có sự đồng hành của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tập đoàn Tôn Hoa Sen và các tổ chức từ thiện với tổng số tiền ủng hộ trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, trong dịp này, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cũng đã phát động tới các chùa trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống của bà con nhân dân khó khăn. Theo đó, đã có hàng nghìn suất quà với tổng trị giá gần 750 triệu đồng được trao đến các hoàn cảnh khó khăn để bà con nhân dân có thêm điều kiện đón Tết an vui, hạnh phúc.
Đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đảng viên huy hiệu 70 năm tuổi đảng và hộ nghèo trên địa bàn phường Phan Đình Phùng. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống sinh hoạt và gửi lời chúc Tết tới các gia đình đón năm mới Nhâm Dần với thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Cảm động trước sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên, đại diện các gia đình đều bày tỏ lời cảm ơn và hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương và chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố dự kiến dành trên 8,2 tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm động viên giúp đỡ mọi người dân trên địa bàn đều được đón Tết đầm ấm, vui tươi.
Ngày 22 tháng 1, Hội Cựu chiến binh và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện Phú Lương tổ chức đến thăm hỏi và tặng 20 phần quà Tết cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại buổi trao quà, Hội Cựu chiến binh và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh của tỉnh Thái Nguyên đã chúc Tết các gia đình là hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh của tỉnh đã trao một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho một hội viên cựu chiến binh tại xã Yên Ổ.
Trước đó, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Chi hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện Võ Nhai và thị xã Phổ Yên vừa tổ chức chương trình tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại huyện Võ Nhai, đoàn đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 30 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho một hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực không ngừng để vươn lên trong cuộc sống.
Tại thị xã Phổ Yên, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 70 suất quà cho các hội viên cựu chiến binh và hội nạn nhân chất độc da cam thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 18 xã phường của thị xã, trị giá mỗi phần quà là 500.000 đồng tiền mặt. Cùng với đó, trao tặng sổ tiết kiệm cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Phổ Yên trị giá 10 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực phát huy tinh thần truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Những món quà sẽ là nguồn khích lệ động viên các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách được hưởng trọn vẹn không khí Tết vui tươi, đầm ấm.
Thưa quý thính giả, dịp Tết Nguyên đán hàng năm là thời điểm các cấp công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên các cấp công đoàn cùng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho công nhân viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh được vui xuân đón Tết trọn vẹn. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
Một buổi tặng quà Tết cho công nhân được công ty cổ phần luyện kim đen tổ chức mới đây. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần đối với những người công nhân. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, công ty cổ phần luyện kim đen Đồng Hỷ xúc động nói:
Khi mà mỗi dịp Tết đến xuân về thì hàng năm như thường lệ thì lãnh đạo nhà máy cũng như là giám đốc công ty tạo điều kiện cho toàn thể công nhân có một cái Tết ấm no. Khi được sự quan tâm của lãnh đạo công ty thì chúng tôi là người lao động thì cảm thấy rất là vui và hạnh phúc.
Năm 2021 đã có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất do dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, việc doanh nghiệp quan tâm chăm lo Tết chu đáo cho người lao động là rất ý nghĩa. Với phương châm tất cả mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết. Bên cạnh chi ngân sách công đoàn còn kêu gọi vận động các đơn vị doanh nghiệp và các đơn vị phúc lợi cùng chăm lo đời sống cho người lao động. Ông Nguyễn Lương Bằng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương nhấn mạnh về công tác chăm lo Tết cho người lao động.
Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và gửi đến các cái công đoàn cơ sở để rà soát các cái đối tượng mà có hoàn cảnh khó khăn trong năm cũng như là có cái hoàn cảnh khó khăn đột xuất để chúng tôi đến thăm và tặng quà.
Ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên cho biết:
Công đoàn Tổng Công ty Điện lực nói chung và Công đoàn Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn nói riêng đã phối hợp với chuyên môn dành các cái nguồn lực để thăm hỏi động viên cũng như là khen thưởng động viên đối với lại người lao động có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 21.
Anh Đỗ Trung Kiên, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Sự quan tâm của lãnh đạo công ty cũng như là tổ chức công đoàn công ty cũng là góp phần cho tôi cũng gọi là mua sắm được thêm rất nhiều các cái vật dụng cần thiết cũng như trang trải các cái chi phí trong cái dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 được đầm ấm và sum vầy hạnh phúc hơn.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 230.000 công nhân viên chức người lao động. Nhằm chăm lo Tết cho người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tuyên truyền vận động các doanh nghiệp không nợ lương, đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi. Theo đó, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chi gần 40 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Đồng thời, có kế hoạch triển khai những chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bà Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
Cùng với công tác chăm lo thì các cấp công đoàn sẽ chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động để có những tham mưu phối hợp kịp thời tháo gỡ những khó khăn để giúp cho đoàn viên người lao động yên tâm lao động sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết.
Những hoạt động cụ thể thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, lao động được các cấp công đoàn và doanh nghiệp trong tỉnh đang tích cực triển khai. Thực sự là những hoạt động ấm áp, nghĩa tình, góp phần tạo tâm lý ổn định cho người lao động, giúp họ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức trên lĩnh vực phòng chống dịch.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, đặc biệt tại Thái Nguyên, số ca mắc trong thời gian gần đây ngày càng tăng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 200 ca nhiễm COVID-19 mới. Các bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân. Đồng thời, trong thời gian dịp nghỉ lễ Tết sắp tới, nhu cầu đi lại của người dân gia tăng, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Và để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 315 về việc sẵn sàng các khu cách ly tập trung để tiếp nhận, quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng mức độ nhẹ, nhưng tại nhà nơi lưu trú không đủ điều kiện cách ly, điều trị. Theo đó, Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan rà soát, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn. thành lập trạm y tế lưu động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn để tiếp nhận, quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng mức độ nhẹ. Chỉ đạo trung tâm y tế thực hiện tập huấn quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19 cho trạm y tế lưu động ngay khi thành lập.
Ngày 22 tháng 1, Bộ Y tế có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các nội dung theo hướng dẫn. Cụ thể, hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, gồm 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại. Thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Theo đó, Bộ đề nghị các địa phương kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
5 điểm mới hướng dẫn về thực hiện xét nghiệm để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quyết định số 4800 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế.
1. Không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, trừ trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, chỉ trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.
2. Những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế, đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng.
3. Việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ. Các trường hợp có một trong các triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, khó thở, mất vị giác và khứu giác. Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ. Các cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người, cơ sở khám chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị. Các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, lái xe, xe ôm, shipper. Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở, tự xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao.
4. Xét nghiệm để xử lý ổ dịch. Địa phương quyết định đối tượng địa bàn xét nghiệm phù hợp tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch.
5. Xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp tầm soát, sàng lọc, định kỳ. Yêu cầu về xét nghiệm tại hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và những người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, đồng thời cũng tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương trong quyết định xét nghiệm phù hợp để xử lý ổ dịch.
Mời quý vị thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, sáng sớm có sương mù và mưa rải rác, gió nhẹ, trưa chiều trời quang, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trưa chiều trời quang, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, dịch bệnh kéo dài 2 năm liên tiếp ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có việc tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện. Trong suốt năm 2021 và những ngày đầu của năm 2022, bằng nhiều cách khác nhau, an toàn và linh hoạt, các hoạt động hiến máu tình nguyện vẫn được tổ chức rộng khắp, mang lại hàng nghìn đơn vị máu hiến, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Tham gia vào lễ hội Xuân Hồng năm 2022 cũng là lần thứ 16 anh Nguyễn Thế Hưng đi hiến máu tình nguyện. Mỗi lần trao đi giọt máu đào với anh Hưng là một lần được trao đi điều tốt đẹp cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
Một giọt máu cho đi thì cả cứu được rất nhiều sinh mạng. Rất mong là không chỉ là các bạn trẻ mà những người mà trong độ tuổi lao động thì nên đi hiến máu ít nhất là một lần trong đời.
Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng là một hoạt động được tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về. Chiến dịch là một chuỗi các ngày hội hiến máu được tổ chức vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Không chỉ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết, mà còn là dịp để kêu gọi người dân tích cực hơn nữa trong việc tham gia hiến máu cứu người. Năm 2022, chiến dịch phấn đấu vận động được khoảng gần 5.000 đơn vị máu. Ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cho rằng,
hiến máu đó là hiến cái tình cảm, chia sẻ cái tình cảm của mình vào những cái dịp đầu xuân để nhân lên cái niềm hạnh phúc cho những người bệnh cũng như là nhân rộng cái ý nghĩa nhân văn của mỗi con người để cấp cứu cho người bệnh.
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi quốc gia cần đảm bảo tối thiểu 2% dân số tham gia hiến máu. Tại Việt Nam, mỗi năm cần từ 2 triệu đơn vị máu, còn với Thái Nguyên, trong thời gian cao điểm, mỗi ngày cần khoảng từ 100 đến 150 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu điều trị. Trong giai đoạn 2016-2021, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận được trên 100.000 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương. Riêng trong năm 2021, dù diễn biến dịch rất phức tạp, song Thái Nguyên cũng đã vận động và tiếp nhận được trên 27.000 đơn vị máu hiến, an toàn. Nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của người dân về hiến máu tình nguyện ngày càng được nâng cao. Bác sĩ Hà Thị Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên mong muốn.
Trong thời gian dịch bệnh này, chúng tôi cũng rất mong sự vào cuộc của của nhân dân, những người có sức khỏe, lưu tâm và hỗ trợ để chúng tôi để thu được những nguồn máu để làm sao những đơn vị máu đấy để mang lại hiệu quả trong công tác điều trị trong thời gian tới.
Nhìn lại một năm đi qua với những nỗ lực và cống hiến hết mình của mỗi tình nguyện viên, cá nhân tập thể dành cho hoạt động hiến máu tình nguyện, những tôn vinh đã được dành tặng, song có một sự tôn vinh đáng quý hơn cả dành cho những tấm lòng vàng khi trao đi giọt máu đào vì hạnh phúc của mọi người chính là sức khỏe và bình an của người bệnh.
Tiếp tục chương trình thời sự, năm 2021, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, ngày càng nề nếp, hiệu quả, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, không có điểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại tố cáo. Cụ thể, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh tiếp 10.943 lượt công dân, tăng 10,4% so với cùng kỳ của năm 2020, có 48 lượt đoàn đông người, giảm 2 lượt đoàn so với cùng kỳ của năm 2020. Trong đó, Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 2.247 lượt công dân, có 23 lượt đoàn đông người. Các huyện, thành phố, thị xã và cấp xã tiếp 8.004 lượt công dân, có 24 lượt đoàn đông người. Các sở ban ngành của tỉnh tiếp 692 lượt công dân, có 1 lượt đoàn đông người. Tiếp nhận 6.697 đơn, trong đó có 116 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, giảm 29,3% so với cùng kỳ của năm 2020. Nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, ô nhiễm môi trường.
Ngày 2 tháng 1, trường tiểu học Dương Tự Minh xã Động Đạt tổ chức lễ khánh thành điểm trường tiểu học Dương Tự Minh ở xóm Đồng Niêng xã Động Đạt. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, gồm 2 phòng học, 1 phòng giáo viên, 1 phòng thư viện, 1 công trình vệ sinh của giáo viên và học sinh, sân chơi rộng 300m², cổng trường. Các phòng học được trang bị đầy đủ hệ thống quạt điện, điện chiếu sáng, các thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh. Tổng trị giá công trình lên 1,2 tỷ đồng. Quỹ Tâm Hiểu Thương tài trợ 50 bộ bàn ghế, 10 bộ máy vi tính và 500 đầu sách cho thư viện. Năm học 2021-2022, trường tiểu học Dương Tự Minh xã Động Đạt có 565 học sinh đang học tại điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ. Trong đó, điểm trường tiểu học Dương Tự Minh ở xóm Đồng Niêng có 50 em học sinh đang học.
Nhằm góp phần quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản chất lượng cao phục vụ nhu cầu đón Tết của người dân, từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 1, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức tuần lễ trưng bày giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã tỉnh, phiên chợ quê Nhâm Dần tại khách sạn Thái Nguyên, số 2, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tại đây có gần 200 sản phẩm của 30 đơn vị, trong đó đa phần là sản phẩm của các tổ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn có một số sản phẩm của công ty, hợp tác xã các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn. Các sản phẩm chủ yếu phục vụ thị trường Tết như gạo, măng, miến, chè, cao ngựa. Và đây đều là các sản phẩm có thương hiệu chất lượng cao, được công nhận đạt OCOP, đặc sản vùng miền. Thời gian mở cửa của tuần lễ trưng bày giới thiệu sản phẩm từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Đây là một trong những hoạt động thiết thực do Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức nhằm góp phần tạo cơ hội để các hợp tác xã, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thúc đẩy giao thương, đẩy mạnh tiêu thụ, đưa các sản phẩm chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.
Kết thúc năm 2021, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 14,42%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Với quan điểm chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, trong năm 2021, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho trên 2.200 khách hàng với tổng dư nợ trên 6.500 tỷ đồng. Miễn giảm lãi vay cho gần 2.900 khách hàng, cho vay với lãi suất ưu đãi trên 44.600 tỷ đồng. Năm 2022, ngành ngân hàng tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn huy động đạt 12%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 12% và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.
Gần 10.000 lao động Thái Nguyên nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2021, tăng 2,27% so với năm 2020. Có gần 60% lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh nộp hồ sơ. Hơn 40% còn lại là lao động tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Hiện đã có hơn 9.700 trường hợp được cơ quan chức năng quyết định chi trả hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền gần 164 tỷ đồng. Đặc biệt, đã có 2.251 lao động được giới thiệu việc làm sau khi nhận trợ cấp thất nghiệp. 5 ngành có tỷ lệ lao động thất nghiệp cao là công nghiệp chế biến, chế tạo 68,6%, giáo dục và đào tạo 7,62%, hoạt động dịch vụ khác 6,64%, xây dựng 2,46%, nông lâm nghiệp thủy sản 1,43%. Người lao động bị thất nghiệp do nhiều nguyên nhân, trong đó gần 65% không có bằng cấp, chứng chỉ, gần 1% do doanh nghiệp giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu, gần 35% hết hạn hợp đồng lao động, gần 64% chấm dứt hợp đồng lao động, 0,41% bị sa thải, 0,09% đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, còn lại là nguyên nhân khác.
Thực hiện đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, triển khai từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến 14 tháng 2 năm 2022. Đến nay, Công an thị xã Phổ Yên đã phát hiện 16 vụ vi phạm về trật tự xã hội, chủ yếu các vi phạm về trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc. Sau khi phát hiện các vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phổ Yên đã điều tra ra quyết định khởi tố 7 vụ án với 9 bị can, xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 vụ, tổng số tiền xử phạt gần 31 triệu đồng. Cùng với phát hiện các vi phạm về trật tự xã hội, Công an thị xã Phổ Yên phát hiện 11 vụ vi phạm và tội phạm kinh tế, trong đó có 9 vụ bị xử lý hành chính bằng các hình thức phạt tiền, tịch thu hàng hóa với số tiền gần 30 triệu đồng. 2 vụ tàng trữ buôn bán pháo trái phép đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngoài ra, cơ quan công an cũng phát hiện xử lý 8 vụ vi phạm, tội phạm về lĩnh vực môi trường, bắt 17 vụ với 17 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, lực lượng công an thị xã Phổ Yên tiếp tục triển khai các giải pháp như tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tự bảo vệ tài sản, tiếp tục phát huy vai trò của người dân trong việc phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm để góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Phú Bình trong năm 2021 cơ bản ổn định. Lực lượng công an huyện đã thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp để kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị. Năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 114 vụ phạm pháp hình sự, giảm 6 vụ so với năm 2020. 100% các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá, góp phần giữ vững trật tự xã hội tại địa phương. Phát hiện bắt giữ 80 vụ, 87 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ vật chứng 24,964 gram heroin, 284,617 gram ma túy tổng hợp. Phát hiện bắt quả tang 29 vụ, 158 đối tượng về hành vi đánh bạc, tăng 13 vụ, tăng 46 đối tượng so với cùng kỳ của năm 2020. Thu giữ tang vật 111.387.000 đồng và nhiều vật chứng khác có liên quan. Thời gian tới, và đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các ngành chức năng trên địa bàn huyện Phú Bình tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự xã hội để người dân đón Tết an toàn, lành mạnh. Thưa quý khán giả, trước yêu cầu cấp thiết do đường xuống cấp, số lượng phương tiện đi lại đông. Năm 2021, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh 261 đoạn từ xã Bình Thuận đến thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ được khởi công từ giữa tháng 5 năm 2021. Để dự án được thực hiện hiệu quả, công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân đã được các cấp chính quyền triển khai. Ghi nhận của phóng viên Hồng Hạnh.
Khi dự án bắt đầu triển khai, hàng chục hộ dân của xã Bình Thuận, huyện Đại Từ sống dọc hành lang tuyến đường 261 đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Để có được sự đồng thuận này, công tác tuyên truyền vận động đến bà con nhân dân về tầm quan trọng của dự án cũng như những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng đã được chính quyền địa phương phối hợp thực hiện. Ông Lê Văn Thảo, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, Thái Nguyên phấn khởi cho biết:
Ngay từ ban đầu khi đã có chủ trương, bản thân tôi là người đầu tiên xung phong ủng hộ. Tôi là người được hưởng đầu tiên vì con đường nó rộng ra, trước cửa nhà tôi nó rộng đẹp, bà con đi lại nó cũng thuận tiện. Thì tôi đã tuyên truyền cùng với bà con quanh cái khu xóm này là đồng thuận nhất trí, không có vướng mắc gì. Người ta đồng tình là tự nguyện hiến đất để làm đường.
Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh 261 có tổng chiều dài gần 21 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Để triển khai dự án, huyện Đại Từ đã phối hợp với chủ đầu tư vận động trên 1.500 hộ dân hiến đất, giải tỏa hành lang dọc hai bên đường. Đối với các trường hợp chưa đồng thuận hiến đất, còn đề xuất kiến nghị được hỗ trợ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được chính quyền các địa phương thực hiện. Ông Trương Văn Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ khẳng định:
Sau khi có dự án thì chúng tôi đã họp bà con nhân dân, những người ảnh hưởng và tuyên truyền về mặt chủ trương, và đồng thời là cùng với ban dự án cắm mốc và xem xét của các gia hộ gia đình. Trong quá trình giải phóng mặt bằng được bà con ủng hộ rất là cao. Trong một tuần là chúng tôi đã hoàn thiện được cái công tác giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện cái dự án đường 261.
Dự án cải tạo nâng cấp đường 261 là một trong những dự án có diện tích đất bị ảnh hưởng tại các xã thị trấn là tương đối lớn, lại không có kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau hơn 8 tháng triển khai, tiến độ của dự án đã đạt trên 90% so với kế hoạch. Có được kết quả này một lần nữa cho thấy sự đồng thuận của nhân dân đóng vai trò then chốt để dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng. Từ đó sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, cầu nối thông tin đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền.
Thời sự 106,5 MHz phát sóng hàng ngày trong 3 khung giờ, 9 giờ, 11 giờ 30 phút và 19 giờ.
Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình.
Nhiều hoạt động hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022.
Sẵn sàng các khu cách ly tập trung để tiếp nhận, quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người về quê đón Tết.
Giới thiệu gần 200 sản phẩm chủ lực của hợp tác xã.
Thái Nguyên số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 2,27%.
Lễ hội Xuân Hồng năm 2022 phấn đấu vận động được khoảng gần 5.000 đơn vị máu. Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ.
Những thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện: chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung. Biên tập Trịnh Phương, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.